Quý Phật tử thân mến, sống ở trên đời này thì ai cũng tìm hạnh phúc. Chính người ta tìm về các đạo tràng tu tập cũng bởi vì là người ta trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, hạnh phúc rồi cho đến tiền bạc, cho đến chồng con, tài sản dường như cũng không đem lại cho người ta những nguồn hạnh phúc chân thật. Có đó rồi mất đó. Cho nên người ta tìm đến đạo bằng nhiều cái nhân duyên khác nhau để đến với đạo. Có khi bằng truyền thống gia đình, có khi bằng những cái thời pháp thoại mình giác ngộ, mình tìm đến đạo. Có khi là bởi vì nhà của mình rất là gần ngôi chùa che chở hồn dân tộc, cho nên mình đến chùa và mình được tiếp nhận những ánh sáng tuệ giác của Đức Thế Tôn. Và cũng có rất là nhiều người đến chùa bởi bắt nguồn từ những cái nguyên nhân đau khổ, như là sanh ly tử biệt hay những chuyện là oan gia trái chủ trong gia đình, mà từ đó mình tìm đến ánh sáng của Phật Pháp. Có phải như vậy không thưa các vị? Và bởi vì ai cũng mong muốn khi bước vào trong cuộc đời này mà không phải đi xuất gia tầm đạo như các sư, thì có gia đình thì muốn được vợ chồng yêu thương chung thủy với nhau, muốn có con cái ngoan ngoãn rồi hiếu thảo, anh em hòa thuận. Gia đình là sống tri túc thường lạc. Cái người biết đạo là người ta mong biết đủ là vui thôi, người ta cũng không mong gì hơn. Nhưng mà hình như những mong ước đơn giản như vậy, nhưng cuộc đời không phải là có thể dễ dàng đạt đến. Bởi vì là người ta vẫn thấy những sự trái ngang, đau khổ vẫn tìm đến cuộc đời con người ta là nhiều hơn. Nhiều khi những người thân thương, ta trông chờ là họ sẽ đem lại hạnh phúc cho mình, nhưng cuối cùng chính họ lại đem cho mình niềm khổ đau nhiều nhất. Có những người suốt cuộc đời mình nguyện sẽ làm cho họ vừa ý, mình làm cho họ là hài lòng, nhưng cuối cùng họ luôn luôn cố ý làm trái ý ta. Chưa kể là họ bắt ta phải làm theo ý họ với những điều là trái khuấy, rồi bỏ bê, hất hủi, mắng chửi và đánh đập. Mới hôm qua thôi, sư nhận được một cái cuộc điện thoại. Ban đầu cứ tưởng đâu quý thầy phone để mời đến một đạo tràng giảng. Đó, thấy số điện thoại quen quen mà lại không có tên, mình bắt thì ra một giọng nói của một người phụ nữ. Sư ơi, sư cho con 2 phút thôi, để con nói 2 phút thôi là con không dám nói nữa đâu. Thì biết ngay lại là một mảnh đời đau khổ tìm đến quý sư, quý thầy nữa rồi. Đó, sư nói có chuyện gì thì em cứ nói đi, 2 phút. Sư ơi, con đã trải qua những điều đau khổ nhất trong cuộc đời. Đó, người mà con yêu thương, đó, người mà con đã hy sinh, đã cung phụng, đã từ bỏ mẹ cha để sống với họ 6-7 năm trời, bỗng một ngày kia con phải chịu đựng một tấn kịch do chính họ diễn ra. Tự nhiên con ngồi trên xe, họ lôi xuống đánh đập tàn nhẫn trước tất cả mọi người. Ngồi trên xe taxi đó, người chồng lôi xuống đánh đập và nói những điều vu khống, chửi bới, làm cho mọi người tưởng rằng cái người phụ nữ này là một người vợ lăng loàn, chắc nết. Cho nên trước sự đánh đập, chửi bới tàn nhẫn của người chồng như vậy, thì người ta nhìn bằng một ánh mắt khinh miệt như đáng đời. Tại vì ông chửi những cái lời nói là như thể cái người vợ này không phải là con người, và con người sống không có lương tâm, một cái con người sống là không có đạo đức, một cái con người là gì? Lừa dối chồng con, vân vân. Cho nên vừa đánh vừa tát tàn nhẫn rồi đuổi đi luôn. Trong khi vợ chồng đang sống và cố là cái người chính cung cấp mọi cái nguồn sống, lao động chính, tiền bạc trong gia đình. Bỗng một cái ngày đẹp trời như vậy, đó, cô ta bước lên trên xe taxi, anh ta biết như thế thì cố lên trước, anh lên sau. Nhưng mà bỗng nhiên là khi mà xe chuẩn bị đóng cửa lại thì tự nhiên anh ta lôi cô xuống, đánh đập tàn nhẫn ngay cái cửa xe taxi đó, chửi bới và xô đuổi cô đi luôn, không cho trở về ngôi nhà chung của hai người đó nữa. Thì cô vừa nói cô rất là tức tưởi, đau đớn. Và cô nói nếu không có các bài pháp thoại của các sư, chắc con đã chết rồi. Bởi vì những bài pháp thoại của các sư cũng từng nói lên những cái sự vô thường, uẩn khuất trong cuộc đời, nó sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. chứ không phải rằng nó sẽ hẹn ngày, nó cho biết trước. Đó, cho nên khi những tình huống nó xảy ra, uất hận, đau khổ, thất vọng và cũng không biết tại vì sao, thì cuối cùng biết ra rằng anh ta muốn xua đuổi cô ta ra khỏi nhà mà không có lý do gì hơn bằng cách dựng lên một cái màn kịch giữa một xã hội như thế. Và đánh đập tàn nhẫn như vậy thì cô uất hận cũng không muốn trở về, thì anh ta đuổi đi luôn và gần như chiếm hết cả gia tài. Sau đó đường ai nấy đi, cô ta nói khoảng chừng được một năm thì bỗng nhiên anh ta lại xuất hiện tìm kiếm cô và lôi trở về để mà hàn gắn. Đó. Thì còn con cái nữa, cho nên là khi được người chồng đến dỗ dằn, nói những lời ngọt ngào, thì người vợ mềm lòng khi nghĩ đến những đứa con và quay về. Và quay về đó mới biết ra không gì khác hơn là đẩy cô ta vào để thanh toán một cái món nợ mà anh ta đã gây ra vài tỷ đồng. Cho nên cô ta lẳng lặng bỏ nhà ra đi. Và cô mới nói thôi, con không dám làm mất thời gian của sư nữa. Con chỉ nói với sư rằng con đã làm điều gì lên nông nỗi mà con phải chịu đựng những điều đau khổ tột cùng của một người phụ nữ hết lòng thương chồng, thương con, lo lắng cho gia đình. Thì sư thì thật ra thưa với quý Phật tử, sư cũng không có nhiều thời gian để mà trả lời, để phân tích gì hơn. Sư nói thôi thì con cũng nói từng nghe pháp mà, có gì đâu con oan gia trái chủ. Mà oan gia trái chủ đó ai cũng biết. Cho nên bây giờ nhiều người tu tập rồi cũng bớt oán trách cuộc đời rồi. Sư ơi, con biết tu rồi, thành ra là con biết những điều đau khổ trái ý nghịch lòng với con là do nghiệp, là do con không khéo vụng đường tu và do oan gia trái chủ. Nghĩa là cũng biết nói lên một số nguyên nhân đưa đến những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống của mình. Có phải như vậy không thưa các vị? Như vậy, chúng ta là người con Phật, đứng trước mọi hoàn cảnh, nếu thuận duyên trong cuộc đời thì mình biết đó cũng là mình vốn gieo những cái nhân lành tốt đẹp, nên nay những cái quả tương đối tốt đẹp như ý nó đến với ta. Rồi cũng trong cái cuộc đời luân hồi bất tận đó, chúng ta không thiếu nhiều lúc, nhiều lần chúng ta gieo những nhân chẳng lành, cho nên cũng đến ngày đến giờ nó trổ những quả không vui. Nam cũng như người nữ, làm cha hay làm mẹ, làm vợ hay làm chồng, cho đến con cái cũng vậy, rồi tất cả đều nếm lấy cái vị đắng của cuộc đời. Có phải vậy không thưa các vị? Chính vì vậy cho nên cuối cùng chúng ta mới tìm đến Phật Pháp, để rồi thấy Phật Pháp như hoa nở giữa đời, con đường trí tuệ đẹp ngàn nơi, từ bi vạn cõi vô ưu chiếu, hỷ xã muôn bờ tịnh lạc soi. Ở trong đạo Phật á, mới có cái từ bi, mới có cái hỷ xã, để rồi nhìn lại quá khứ mới thấy mình cũng quá tham lam, hỷ nộ, ái ố, sân si, làm cho điên đạo rồi. Mình cũng bắt đầu quay lại để tu tập. Và chính cái sự quay lại tu tập chính là lúc chúng ta đang hóa giải gì? Oan gia trái chủ, hóa giải các nghiệp chướng, báo chướng lâu đời của chính chúng ta. Vì vậy, Pháp Phật cũng như nước tịnh thủy của mẹ Quan Âm sẽ giúp chúng ta rửa đi những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Mà nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng đi cầu khẩn rồi Bồ Tát Quan Âm sẽ thương giúp cho mình bớt khổ. Nhưng chư Phật và chư Bồ Tát thương chúng ta, cho chúng ta một con đường để rửa đi, hóa giải đi các nỗi khổ niềm đau, các oan gia trái chủ, các báo chướng nghiệp chướng của từng con người trong cuộc đời. Bằng cách nào? Sám hối, tu tập và nhận chân được cuộc đời. Đó là mọi vấn đề xảy ra trên đời sống không gì hơn là nhân và quả. Các vị có đồng ý với sư không ạ? Thì oan gia trái chủ là những chúng sanh mà chúng ta đã gây ra cho họ nhiều điều đau khổ trong vô lượng kiếp trong quá khứ. chúng ta đã tạo ra những ác nghiệp với họ rồi. Thế tại sao mà một người phụ nữ đang sống tốt đẹp, hy sinh như vậy, bỗng một ngày ông chồng lôi xuống đánh đập tàn nhẫn? Mà đây là bỗng một ngày lôi xuống đánh đập để đuổi đi. Sư mới gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp ở Phú Yên, tuổi là cũng trung niên, độ khoảng ngoài 40, nhưng mà nét đẹp thời con gái vẫn còn, đẹp lắm. Nhưng cô vừa mới chào sư một câu thì đến câu thứ hai là nước mắt đã tuôn trào. Sư ơi, có lẽ đời con hồng nhan là bạc phận sư ạ. Cái gì mà khổ nhất, đau nhất, chướng nhất, buồn nhất thì con đã trải qua. Đó, thế là mình biết rằng cô ta đã đau khổ như thế nào rồi. Thì như vậy là cũng là oan gia, trái chủ, cũng nghiệp chướng của chính mình thôi. Nhưng khi mình nhìn những vấn đề đó, mình luôn luôn phân tích các cái yếu tố ở bên ngoài. Ví dụ chồng con không tử tế, gia đình chồng ác nghiệt, con cái nó bất hiếu, nó không có tâm, vô tình, bất nghĩa, vân vân. Nhưng chúng ta phải biết rằng tất cả những yếu tố bên ngoài đó, nó đều là ở trong chúng ta mà ra, từ chúng ta mà ra, chứ không đâu khác. Giống như ngày xưa có một cái vị tỳ kheo mà cứ mỗi lần mà vào thiền tập, bắt đầu đi vào chánh định, chánh niệm rồi đó, thì xuất hiện một con nhện rất là to, muốn gì? Muốn ăn thịt, muốn cắn, muốn nuốt ông thầy đó. Làm ông thầy không thể nào thiền tập được, không ngồi thiền được. Nên ông mới nói: thưa sư phụ, cứ mỗi lần mà con ngồi thiền, có một con nhện rất to nó xuất hiện, lông lá kinh khủng, làm cho con khủng khiếp, sợ hãi, con không ngồi thiền được. Ông thầy nói: con nhện nó xuất hiện chỗ nào? Nó bò đi bò lại ở trước mắt con, nó muốn là nuốt con. Thì vị thiền sư nói: lần sau khi con nhện nó xuất hiện thì con nhớ lấy viết, con khoanh vùng cái con nhện đó để xem nó xuất hiện chỗ nào. Thế trong khi ngồi thiền thấy con nhện xuất hiện to muốn nuốt vị tăng sĩ đó, thì cái vị tăng sĩ nghe lời thầy lấy cây viết khoanh tròn con nhện. Và đến khi mà xuất thiền rồi đó, các vị biết cái vị trí con nhện xuất hiện là ở đâu không? Ngay giữa bụng của anh ta. Nhưng còn lúc mà xuất thiền không thấy con nhện đâu hết á, mà khi vào thiền định á thì con nhện nó xuất hiện. Nhưng mà mở mắt ra thì không thấy đâu hết. Thì bây giờ ông thầy ông bảo nó xuất hiện chỗ nào đó thì khoanh cái viết ở chỗ đó, đánh dấu. Đến khi xuất thiền thì thấy ngay trên bụng mình một cái khoanh tròn to, tức là con nhện xuất hiện ngay bụng của vị tăng sĩ. Điều này muốn nói với cái con vật quái ác như thế, nó cũng từ ở trong người nó đi ra chứ đâu, chứ không có con nhện thật. Do các cái nghiệp chướng của mình, do những tà tư duy, tà phiền não của mình mà nó xuất hiện như một con nhện, nó quấy nhiễu. Giống như các vị khi tụng kinh mà tâm các vị bị chi phối ấy. Sư ơi, con tụng kinh miệng thì đọc ro ro như vậy mà tâm con nó chạy tùm lum hết, có không? Có. Dạ con niệm Phật cả trăm sâu chuỗi vậy đó, mà hồi coi lại thấy không có nhớ Phật bao nhiêu hết. Mà nào chuyện chồng, chuyện con, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện tài sản, chuyện phiền não, nó tràn ngập cả lòng con. Con không có tránh niệm được. Thì cái vị sư, vị thầy này khi mà thiền định, nó có những cái tà tư duy, tà kiến, ác kiến xuất hiện dưới dạng một con nhện độc. Và đánh dấu thì nó ở ngay bụng, nhưng mà thật ra không có con nhện nào hết. Chính là những cái đường tư tưởng tà vậy của mình nó xuất hiện. Câu chuyện đó sư muốn nói với các vị rằng oan gia trái chủ ai cũng có, nghiệp chướng báo chướng ai cũng có. Nhưng chúng ta phải biết đó là những chúng sanh mà chúng ta đã gây ra cho họ những phiền não trái khuấy trong vô lượng kiếp, từ quá khứ cho đến hiện tại, chứ không phải tự nhiên mà họ xuất hiện để làm đau khổ phiền nhiễu được chúng ta. Các vị đồng ý không? Như vậy mình gây cái gì? Ác nghiệp. Nói: sư ơi, con sống hồi nào tốt lắm, ai cũng khen con hết, mà nói con gây ác nghiệp là sao? Thưa các vị, giết nè, giết chúng sanh nè, ăn thịt chúng sanh, mà đã giết là gây ra một ác nghiệp rồi. Cho nên làm người đệ tử Phật, giới đầu tiên là không sát sinh hại vật, là để chúng ta đừng tạo một ác nghiệp về cái sự giết sát. Mình tạo một cái nhân là giết, tức là làm một chúng sanh đau khổ, rồi ăn thịt chúng sanh là làm cho chúng sanh hận thù, não loạn chúng sanh là chúng sanh cũng ham sống sợ chết, mình thì giết chúng sanh để ăn thịt. Cho nên các vị nhớ đi, trong cuộc đời của mình từng giết, từng ăn, từng khen con gà này mập, con heo kia béo, thì chúng ta đã từng tạo nghiệp rồi. Thì theo thời gian, nó chính là oan gia trái chủ quay lại tìm chúng ta có đâu khác. Và không chỉ chuyện giết, chửi bới, không kềm được sự tham sân si nóng giận, chúng ta đã từng không tiếc lời để sỉ nhục, mắng mỏ, để mà làm tổn thương đau khổ người khác. Chửi xong rồi về còn hầm hầm, uống hai chai nước còn chưa đã. Nói tao mệt rồi chứ không là không xong với tao này kia nọ, lầm bầm lẩm bẩm. Có khi về nhà chưa hết giận còn đập bể đồ trong nhà. Đó, cái sân hận đó mình trút lên một chúng sanh nào đó, tức là mình đã tạo ra một nỗi hận thù, đó cũng sẽ trở thành oan gia trái chủ cho chúng ta lúc này hoặc lúc khác. Họ sẽ mang sự oán thù, hoặc là mình lấy cắp. Người ta có thể biết hoặc không biết, nhưng cũng tạo ra trong vô hình đó một cái sự nợ nần oán thù. Mình nói xấu người ta sau lưng, trước mặt thì chị em, mà sau lưng nói xấu, nó vẫn kết thành cái nhân rất xấu và tạo ra quả báo xấu. Cho nên rồi cũng có đến lúc cái quả báo đó trở lại tìm chúng ta, gây cho chúng ta sự tổn thương và đau khổ. Bây giờ làm vợ bị chồng đánh đập, bị mẹ chồng chửi bới, nói xấu. Nhưng mà nếu nói lên vấn đề oan gia trái chủ, nghiệp chướng báo chướng, thì chúng ta cũng từng là một chúng sanh không vừa gì, từng làm đau khổ con dâu, con rể, con trai, con gái, hoặc làm đau khổ chồng với vợ sống bên cạnh mình. Bây giờ cũng phải nhận lại đầy đủ các cái quả báo đến với chúng ta. Khi chúng ta tạo ra những điều làm người khác tổn thương, đau đớn, mất mát, hận thù, thì người mang oán thù luôn luôn mong một cơ hội để trả thù. Họ có thể trả thù lúc phút lâm chung, tứ đại mình tan rã, tâm mình yếu đuối, thì oan gia xuất hiện, nó báo, nó dằn vặt, chết không chết được, sống không sống được, đau đớn trong thân bởi bệnh này bệnh khác, cũng là oan gia trái chủ. Có khi oan gia trái chủ nhảy ở trong nhà mình, bởi vì là trôi lăn xoay vòng liên tục trong sáu nẻo luân hồi, tạo biết bao nhiêu nỗi thù, nỗi oán. Bây giờ những cái thù oán đó vô nhà mình, làm con, làm vợ, làm chồng, lại tiếp tục gieo cho nhau bao nhiêu điều đau khổ. Thế nói sao vợ chồng ông bà đã sống hạnh phúc an vui, con cái sao hiếu thảo, nhìn lại gia đình mình không cầm được sự nước mắt tủi thân. Đây, cái vòng luân hồi đây, mình đã gieo biết bao nhiêu phiền não. Cho nên Phật á, mới dạy chúng ta hãy có cái tâm từ bi với tất cả chúng sanh. Nhiều khi đi đường đá con chó một cái, nó kêu ăn ẳng ăn ẳng rồi nó chạy mất. Mấy em bé sắm cái ná bắn con chim, nó chết cũng như bao nhiêu con kiến, con châu chấu cào cào chết thôi, có gì đâu. Nhưng tất cả đều tạo ra oan oan tương báo, sẽ đến tìm chúng ta vào một lúc duyên đã đủ, thời đã đến, chúng ta sẽ phải gặp thôi. Và sự oán hận của các oan gia mà có hình tướng, thì hình tướng đó tràn ngập cả địa cầu. Nếu các oan gia mà có hình tướng, thì thật sự sư và các vị ngồi đây đều sẽ cảm thấy oan gia tràn ngập hết nơi này. Nhưng mà oan gia không có hình tướng, oan gia vô hình. Cho nên nó làm khổ đau trong từng gia đình, trong trái tim, trong suy nghĩ, trong giấc ngủ, trong cuộc sống riêng của mỗi một con người. Oan gia trái chủ xuất hiện là người thân, oan gia trái chủ có thể là không có hình tướng, hoặc oan gia trái chủ là những căn bệnh nó đeo chúng ta từ năm này sang năm khác, kiếp này sang kiếp khác, thưa các vị. Mà các vị có biết không, oan gia trái chủ phần lớn là những hương linh không hình tướng, rất khôn ngoan, quỷ quyệt, răn mẵn. chìm sâu trong tam đồ ác đạo. Nếu mà oan gia mà nó sáng suốt á, chắc cũng không có đi báo thù làm gì. Như chúng ta học Phật thì Phật dạy mình như thế nào? Từ bi, hỷ xả, có phải vậy không nào? Đó, tha thứ hết, bao dung. Mình từ bi hỷ xả thì người ta sẽ hỷ xả cho mình. Mình yêu thương người, người yêu thương mình. Niềm hạnh phúc cho mình là hạnh phúc cho người khác. Đó là mình biết tu, mình nói như vậy đó. Nhưng mà các vị à, oan gia trái chủ không có biết đâu. Phải tìm chúng ta, phải đòi cho được cái món nợ trong tiền kiếp. Mà có thể oan gia đó là những hương linh chúng ta không nhìn thấy, vô hình, đi tìm chúng ta để đòi những món nợ trong quá khứ. Mà lòng thù hận của họ đó bùng cháy dữ dội, cho nên họ gặp được chúng ta thì họ sẽ đòi cái món nợ đó mà không cần biết chúng ta tổn thương và đau khổ như thế nào. Đó, cho nên cái pháp thoại hôm nay các vị lắng nghe đi, mình tu tập để có cách hóa giải các oan gia trái chủ. Các vị đồng ý không? Thưa các vị, oan gia trái chủ cũng như bao chúng sanh khác, nhưng vì lòng hận thù nên không thể nào tự mình tu tập để giải thoát được. Oan gia trái chủ sẽ báo thù. Còn mình thì người Phật tử, con của Phật, người xuất gia tại gia, thì nhớ Phật dạy như thế nào? Lấy oán báo oán thì oán nọ chất chồng. Lấy từ bi mà diệt hận thù, đó là định luật ngàn thu. Lấy oán báo oán, oán nọ chất chồng. Cho nên tu rồi riết sao? Vui vẻ nè, hỷ xả nè, dễ thương nè, trẻ đẹp hơn ngày xưa. Tại vì cho nên sư mới nói là thầy về đây khơi nguồn Phật Pháp giúp cho đời như đóa sen hồng nở khắp nơi. Thầy làm đóa sen hồng nở trước, rồi các vị là những đóa sen cũng nở. Tại vì hóa giải hận thù. Chứ thực sự không biết Phật Pháp á hả? Ai cũng có lòng tham, tham ăn, tham tiền, tham ngủ, tham danh lợi và tranh giành, rồi là thù hận. Nhưng mà biết tu tập rồi đó, thôi dừng lại, hãy gieo nhân lành, làm các cái việc tốt lành. Tại vì là mình không thể nào làm một cái con người gì tham lam trong cái vòng luân hồi bất tận để rồi phải khổ đau. Biết như thế đó. Nhưng mà còn những cái người mà không biết tu tập thì suốt một cuộc đời chạy mãi trong vòng luân hồi mỏi mệt. Đó. Cho nên sư nói với các vị, oan gia trái chủ nếu vô hình thì họ rất khổ đau. Đấy chưa nào? Cơm không có ăn, có thể áo không có mặc, vất vưởng nè, lê lết đầu đường xó chợ, có thể họ không có nơi được an bài, an trí để tu tập. Rồi thân họ không có, làm sao họ nói được? Cho nên họ cũng muốn cái người mà đã gieo cho họ những nỗi oán hờn cũng phải khổ như họ, họ mới chịu. Đó là trả thù mà. Đó. Vì vậy họ gá vào người này người nọ để mà nói lên tâm trạng của mình. Họ là những cái thức tìm nơi đi đầu thai vào trong cái bào thai của cha mẹ, mà không có cách nào mà đòi nợ dễ dàng hơn là làm con của cha mẹ trong gia đình. Cho nên ai có con hiếu thảo xin chúc mừng, ân nghĩa tìm chúng ta. Con bất hiếu thì mình cũng biết là oan gia trái chủ. Mà ai cũng nhớ rồi, nhà là nợ, vợ hay chồng là oan gia, con là nghiệp báo, đi kiếm mình đó thôi. Các vị nghe rõ chưa nào? Đó cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên nếu đối với các oan gia, chúng ta biết chân thành nói lời xin lỗi, sám hối, đó, hãy cùng với họ nói những cái lời chân thành để hóa giải hận thù. Rồi là tôi tu, oan gia trái chủ hãy cùng tu. Thì may ra cái con đường đó là hóa giải được oan gia. Còn người ta phán một, chửi một, mình chửi mười, thì tất nhiên chồng chất, không bao giờ hết khổ đau. Mình tu tập và mình cũng hồi hướng cho oan gia trái chủ của mình tu tập. Mà nói là oan gia chứ đôi khi là chồng, là vợ, là con. Cho nên mình tu, mình hồi hướng cho người sống chung mái nhà đó. Có thể là oán tắng hội khổ, là người ghét mà phải sống chung đó, là mình hồi hướng cho họ cũng biết tu như mình bằng cái tình yêu thương, là quán tâm từ, quán từ bi quán. Bằng từ bi quán là yêu thương cái đó. Đức Phật dạy yêu tất cả, mà người bên cạnh mình thương không nổi thì mình không có đạo lực. Cho nên phải thương, rồi là cùng giúp cho họ tu tập với chúng ta. Chúng ta cũng thầm sám hối, xin lỗi, không biết kiếp trước tôi gieo cái nhân, cái oán gì với ông, với bà. Nay đã sống chung với nhau thì hãy hóa giải bằng con đường tốt đẹp nhất. Đừng có chửi bới, rủa xả, đánh đập nhau, nói cho nhau những điều đau đớn. Tại vì những điều đó chẳng qua là kết sâu thêm nỗi oán thù và làm cho oan gia trái chủ càng kết thêm trong nhiều kiếp sống. Các vị nghe rõ chưa ạ? Cho nên mình niệm Phật nè, mình tu tập nè, thì mình hồi hướng cuối cùng là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Có phải vậy không? Thì cái đệ tử và chúng sanh đó, trong chúng sanh đó có oan gia trái chủ. Cho nên có nhiều người khổ quá rồi đó, họ không có nói chúng sanh không không, mà họ nói con xin hồi hướng cho oan gia trái chủ của con. Cái oan gia đang sống chung nhà với con là ông xã yêu quý của con, đây là oan gia của con, phải không? Mà nói thầm thầm thôi, không dám nói lớn, nó lớn ông quýnh chết, phải không nào? À, con biết người sống bên con là oan gia của con, bà xã yêu quý của con là trái chủ của con đang đòi nợ, thì con xin hồi hướng công đức cho bà. Thay vì là gì? Mình tìm cách, bà nói một, ông nói hai, bà nói hai, ông tát cho ba cái, thì đó là mình đang kết sâu oán thù ngay trong cái nhà của mình. Mà xưa nói yêu không được mà lại sống chung nhà, đó chính là oan gia trái chủ, đúng không? Cho nên mình tu nè, bữa nay tu xong nghe pháp nè, nãy giờ thấy có ai chửi bới gì đâu nè, quá dễ thương, ai cũng mỉm cười hết, ai cũng là lát mà gặp sư là chào sư, lâu quá mới gặp sư, cảm ơn sư. Thì bây giờ mình lấy cái lời đẹp đó, mình về, mình gặp ông xã, chào anh, cảm ơn anh. Ông nói, chà, bữa nay có sự kiện gì lạ quá vậy ta? Ông thầm nghĩ vậy chứ. Bình thường nói cha mất dịch không à, bữa nay ăn đồ. Thật sự là sao? Mình biết rằng là mình sống, dù sao đi nữa phải có duyên có nợ mới kết gặp nhau. Nhưng có người là ân nghĩa gặp nhau, nên là trăm năm duyên tơ đầu bạc, mà oán thù gặp nhau, cho nên mở mắt là chửi bới mà bỏ không đành, bỏ không được, tại vì món nợ trả không xong. Cho nên nói tôi đi, mà chiều là vác túi về, tôi nhớ ông quá, đi không đành. Xong rồi sao nữa? Xong rồi ngủ qua một đêm, đến sáng cãi lộn tiếp. Chứ đâu có hạnh phúc được đâu, tại vì oan gia trái chủ mà. Cho nên phải có một cách hóa giải, đó là cùng nhau tu tập. Mà chúng ta thấy trong cuộc đời Đức Phật, Ngài chưa từng nói một lời nặng nề, làm tổn thương, làm xúc phạm ai. Thì học Đức Phật chừng đó thôi, Phật không có xúc phạm ai. Mà sao ngày nào mình cũng có xúc phạm? Tại vì bà là vợ mình, chửi bà mấy bà cũng phải lo cơm, lo áo cho chồng, cho con. Ông là chồng mình, anh hiếp mấy ông cũng là ông xã. Tại sao mình không thay đổi cách nói chuyện, cách sống để hóa giải những nỗi khổ niềm đau đang chất chồng trong cuộc sống? Có một số chùa người ta soạn thảo ra cái nghi sám hối giải trừ oan nghiệp. Tại vì là mình không làm được các cái trai đàn bạc độ để mà hóa giải các cái oan gia trái chủ lắm, mình đâu khả năng để làm. Thì mỗi một ngày mình đều có một cái tấm lòng sám hối để hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Ngày xưa sư còn nhỏ, sư đi học đó, các vị biết không, con nít mà, người ta nói xấu, mình cũng nói xấu. Người ta đặt điều, mình cũng biết đặt điều. Phải không nào? Quá dễ, tại vì lời nói theo gió bay, không có ai kết tội. Nói ra rồi đó, không có cái gì níu lại được. Là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Một lời nói ra rồi bốn con ngựa chạy theo bắt không kịp. Các vị mà chửi rồi một cái là bốn con ngựa rượt lại cái câu đó cũng không kịp, nói ra rồi. Cho nên ai cũng phạm khẩu nghiệp hết. Mà sư nói với các vị, khi sư chưa biết tu tập, sư phạm khẩu nghiệp nhiều lắm. Tại nói rồi thôi, ai đâu biết. Và do vậy đặt điều cho đã, nói xấu cho nhiều, nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Cũng biết đâu chính đó là nhân để kết oan gia trái chủ và nghiệp chướng cho mình. Ví dụ oan gia trái chủ là do cái miệng là đầu tiên đó. Các vị nghe rõ chưa? Cẩn thận, tại vì mình nói vậy rồi đâu có ai, có quan tòa nào, có ông hộ pháp nào bắt lỗi đâu. Nhưng chính lời nói của mình đã gieo cho mình biết bao nhiêu oan nghiệp. Có khi oan gia trái chủ đuổi theo mình trong gia đình, đó sư nói thành vợ, thành chồng, thành con cái. Có khi nó nhảy lên trên thân mình, nó thành nghiệp thân, nghiệp bệnh, là oan gia trái chủ. Cái này nè, các vị nào mà tụng kinh thủy sám rồi đó sẽ nhớ cái câu chuyện. Cái đời vua Đường Ý Tôn, có một vị quốc sư tên là Ngộ Đạt, tên là Tri Huyền. Ở đây ai tụng kinh thủy sám thì đều có coi cái câu chuyện đó. Thủy sám là gì? Là lấy nước thanh tịnh mà rửa sạch tội lỗi. Mà chúng ta về tu tập rồi đó, cái pháp người Phật tử phải hành là sám hối. Sư có đi thuyết kinh giảng pháp gì, cái pháp của sư hành trì cũng phải là sám hối. Tại mình tạo tội từ muôn kiếp đó, cho nên tội mình mà có thấy đầy dẫy hư không. Thì thủy sám là lấy cái nước thanh tịnh, lấy cái lòng chân thành mà rửa sạch tội và nghiệp của mình. Thì cái bài kinh thủy sám nó nói lên là ngày xưa triều vua Đường Ý Tôn có một vị quốc sư tên là Ngộ Đạt, hiệu là Tri Huyền. Lúc mà chưa có hiện đạt á, tức là một vị sư chưa có nổi tiếng á, thì ngài thường gặp gỡ một nhà sư ở đất Kinh Sư, là cái đất Kinh Thành đó, trong một cái ngôi chùa. Tức là khi mà ông chưa hiện đạt, ông làm bạn với một nhà sư mắc bệnh cùi. Bệnh cùi là bệnh Kamala, ai cũng gớm hết. Thế khi mà ông chưa có vinh quang hiện đạt, thì ông tới cái nhà sư cùi này nè, ông nói chuyện á, thì ông thấy rất là vui. Tại vì ông sư ông cùi, nhưng mà cái tâm ông rất là tốt. Cho nên trong cuộc đời mình cẩn thận á, mình chê người mù, người què, người câm điếc, người cùi hủi, mà không chừng Bồ Tát hóa thân. Đời nào cũng có hết trơn á, cho nên mình nên sống tốt với tất cả. Thì cái ông quốc sư Ngộ Đạt này hay đến chơi với cái vị sư bị cùi, mà không có ai dám đến cái ông sư cùi này hết, mà chỉ có cái sư Tri Huyền Ngộ Đạt là hay đến chơi với cái vị sư cùi này. Đến hỏi han không có nhàm chán, vì cái vị sư cùi này vô cùng trí tuệ. Rồi cái ngày chia tay, thì cái nhà sư cùi này rất là cảm mến quốc sư Tri Huyền. Tại quốc sư Tri Huyền không có khinh bỉ cái người cùi hủi, cho nên ông sư cùi này rất là cảm mến. Cũng như mình á, khi mà mình lâm nạn nè, mình nghèo khổ nè, mà có người giúp đỡ mình nè, thì mình có quý cái người đó không? Có. Mình đang có chuyện buồn khổ nè, mình nói người ta chia sẻ, người ta hướng dẫn cho mình thoát sự khổ đau, mình có quý người ta không? Có. Thì cái vị sư cùi này rất là quý quốc sư Ngộ Đạt. Tại vì cái vị quốc sư này thường đến thăm hỏi thân thiết cái vị sư cùi. Cho nên khi mà chia tay nhau, thì nhà sư cùi này mới nói với quốc sư Ngộ Đạt rằng: sau này ông có mắc nạn chi thì qua núi Cũ Lũng tại Bình Châu, đất Tây Thục tìm tôi. Và nhớ là trên núi ấy có hai cây tùng làm dấu chỗ tôi trú ngụ. Sau đó thì ngài Ngộ Đạt quốc sư đến ở chùa An Quốc. Lúc đó đạo đức của ngài vang lừng khắp thiên hạ. Tại vì cái tâm của ngài quốc sư đó thì yêu thương, từ bi, trí tuệ. Cho nên không bao lâu tiếng vang hết cả thiên hạ. Vua rất là quý cái ông quốc sư Ngộ Đạt. Đó là quốc sư, là một vị sư của đất nước, mà của vua. Cho nên vua thân hành đó, đến pháp tịch nghe ngài giảng đạo, vua Đường Ý Tôn đó. Rồi thấy ngài giảng pháp quá hay mà tâm từ sâu rộng, cho nên mới thỉnh ngài Ngộ Đạt Quốc Sư về triều và cúng dường một cái pháp tòa bằng trầm hương. Cái pháp tòa là cái ghế ngồi bằng trầm đó. Và từ đó, khi ngồi trên cái pháp tòa đó, thì ngài Ngộ Đạt Quốc Sư cảm thấy rằng mình công đức quá lớn, cho nên trầm hương người ta chỉ làm tượng Phật, mà nay làm ghế cho mình ngồi. Đó, ông có một cái ý nghĩ như vậy, biết là mình công đức lớn. Thì từ lúc đó, ở trên đầu gối của Ngộ Đạt Quốc Sư mọc một cái mụt ghẻ, mà cái mụt ghẻ đó giống như một cái mặt, mặt người, làm hành hạ cho ông quốc sư đau đớn không xiết. Ông thầy mà phải khóc luôn, đau quá, rên la không xiết kể. Thấy vậy thì vua đó mới cho mời các bậc danh y đến trị bệnh, nhưng không ai chữa được hết trơn á. Sức cái gì lên trên còn đau đớn, mà cái mặt người nó còn bứ lần lần ra nữa, càng đau đớn. Thì coi như vua phương cứu chữa rồi. Lúc đó ngài quốc sư Ngộ Đạt mới thiền định, mới nhớ lại lời căn dặn của vị sư Cùi, mới lên trên núi Cửu Lũng ở Bình Châu đất Tây Thục. May ra cái vị sư Cùi này có phương thuốc gì để cứu giúp. Các vị nghe rõ chưa? À, cho nên đi vào trong núi tìm nhà sư. Trên đường đi đến núi thì trời tối hù rồi, không thấy cái gì nữa hết trơn á, mà mây mù âm u bay khói tỏa, không biết chỗ nào là chỗ ở của vị sư Cùi. Chập sau thì thấy dáng hai cây tùng, mới nhớ ra vị sư dặn là chỗ hai cây tùng là nơi ta nương náu, cho nên biết đây là lời ước hẹn không sai. Vị quốc sư Ngộ Đạt mới bước vào nơi đó thì bỗng nhiên thấy một cái chánh điện mà rất là lộng lẫy, trang nghiêm, quang ánh quang minh chói lọi khắp nơi hết. Bước vào thì thấy nhà sư Cùi đang đứng chờ mình sẵn ở đó. Thì xin ở lại đêm, ngài Ngộ Đạt mới bày tỏ hết cái niềm đau khổ của mình. Tu tập bao nhiêu năm, bây giờ bỗng nhiên cái mụt ghẻ này không cách nào trị được. Thì nhà sư Cùi mới nói là không hề gì đâu, dưới núi này có một con suối, sáng mai ông đến đó rửa đi thì mụt ghẻ nó sẽ khỏi thôi mà. Thì sáng sớm hôm sau là quốc sư Ngộ Đạt đã đi xuống núi rồi, có một chú tiểu đồng dắt đi. Thì ngài vừa bụng nước ở dưới suối lên, tạt lên trên cái mục ghẻ đó, thì các vị biết như thế nào không? Trời ơi, đau đớn khủng khiếp. Cái mục ghẻ đó nói lên tiếng người: khoan, đừng rửa vội. Cái mục ghẻ đó là cái mặt người, và cái miệng đó nói. Đây là một cái hình ảnh của oan gia trái chủ trên người mình đây nè. Các vị nghe để nhớ là mình bên này bên kia là oan gia trái chủ đó. Cũng có khi là nghiệp do thân, do ăn uống, do cách sống, mà cũng có khi oan gia trái chủ xuất hiện. Ung thư, ung này, ung kia, nhiều khi oan gia trái chủ không chừng. Thì cái mụt ghẻ đó nói sao? Khoan, đừng rửa ta vội. Ông học rộng biết nhiều, nghiên cứu các sách kim cổ. Vậy ông có đọc đến cái chuyện Viên Án Tiều Thố chép trong bộ Tây Hán chưa? Hỏi ông quốc sư Ngộ Đạt như thế. Quốc sư Ngộ Đạt mới nói rằng: có, tôi có đọc. Ông đã đọc rồi thì ông phải nhớ chuyện Viên Án giết Tiều Thố. Tiều Thố bị Viên Án chém ở chợ phía đông, oan ức vô cùng. Thì tôi chính là Tiều Thố, mà ông chính là Viên Án đây. Tôi oan ức lắm, nhưng mà đời đời tôi đi tìm ông để báo thù, vì tôi đang làm người mà ông giết tôi. Nhưng mà cái con vật mà bị giết cũng oán hận như thế đó nghe, chứ không phải người không đâu. Cho nên sát sanh cho nhiều vô đi, rồi bệnh cho nhiều là oan gia. Nó tìm, nó giết, nó báo bệnh tật đau khổ. Thì tôi tìm cách báo thù ông nhưng không được, vì ông 10 kiếp từng làm bậc cao tăng, giới luật quá tinh nghiêm. Tôi muốn báo thù ông mà không báo được. tức là đi theo 10 kiếp rồi mà không làm sao được giới, cái kiếp nào thì quốc sư Ngộ Đạt cũng tu hành quá tinh nghiêm. Nay khi được nhà vua kính nể, cúng dường một cái ghế trầm hương, cái tòa ngồi bằng trầm hương, ông khởi tâm thỏa mãn, vừa lòng, kiêu mạn rằng nay mình quá nhiều công đức. Cho nên cái tâm đó, danh lợi khởi lên là lập tức tổn giới đức của ông. Cho nên tôi mới nhảy vào báo thù ông được, làm cái mụt ghẻ trên người của ông đó. Các vị nghe rõ chưa? Cho nên con người mà bệnh tật là do gì? Sư nói rồi, do ăn, do uống, do sống, nhưng mà cũng do oan gia trái chủ nữa. Thế cái câu chuyện này là chính ngài Ngộ Đạt quốc sư, một vị cao tăng tự tay mình viết lại mà. Rồi sao nữa? Nay nhờ ngài Ca Nặc Ca Tôn Giả. À thì ra cái vị sư cùi đó là Ca Nặc Ca Tôn Giả, là một trong 18 vị La Hán. Trong cái thập bát La Hán có một vị La Hán mang tên Ca Nặc Ca Tôn Giả. Các vị có biết cái 18 vị La Hán không? Cái tượng thập bát La Hán đó. Thì trong cái 18 tượng La Hán có một tượng mang tên Ca Nặc Ca Tôn Giả. Thì đây chính là cái ngài mà thị hiện cái thân cùi đi vào cuộc đời, mà người ta đâu có biết xa lắm ông. Thì chính vì ngài Ngộ Đạt này thân cận, yêu thương, cho nên khi mắc nạn, Ca Nặc Ca Tôn Giả đã giúp. Và chính ngài Ca Nặc Ca Tôn Giả giúp ông lấy nước tam muội rửa sạch, cho nên mối hận đó cũng đã rửa rồi. Từ đây trở đi tôi cũng không báo oán ông nữa. Ngài Ngộ Đạt nghe qua rất là hoảng sợ, liền thầm sám hối vì cái tội ngày xưa, cái kiếp nào đó mình đã giết Tiều Thố đó. Rồi cái lòng kiêu mạn khởi lên, cho nên cái nỗi ân oán đó, nó nhảy vô, nó làm cái mụt ghẻ, nó báo cho mình đau đớn, hại cho đến chết. Nhưng mà nhờ cái nhân đó, là ông đã từng gần gũi người cùi, giúp đỡ, yêu thương, mà hóa ra người cùi đó lại là một vị Bồ Tát La Hán thị hiện, cho nên giúp cho ông một cách để hóa giải cái nỗi oan gia. Dội nước lên thì mụt ghẻ, đau đớn nhức nhối đến tận xương, làm cho Ngộ Đạt quốc sư lăn ra chết giấc. Rất lâu mới tỉnh. Khi tỉnh lại thì tay chân lành lặn như thường, không còn thấy mục ghẻ nữa. Nhân đó ngài mới biết Ca Nặc Ca Tôn Giả là thánh hiền, làm kẻ phàm tình cùi hủi để mà cứu độ chúng sanh. Và đồng thời cũng biết khi mình khởi cái tâm kiêu mạn, khởi tâm danh lợi, thì lập tức oan gia trái chủ sẽ báo. Nhưng lúc đó ông quyết định là sẽ lập một cái thảo am ngay cái chỗ mà rửa cái mụt ghẻ để tu tập. Về sau cái thảo am đó biến thành ngôi chùa. Đến năm Chí Đạo triều nhà Tống thì cái chùa đó mang tên Chí Đức Thiền Tự. Cho đến bây giờ ngôi chùa đó vẫn còn mang tên Chí Đức Thiền Tự, để nhắc cho chúng ta biết Ngộ Đạt quốc sư từng bị oan gia trái chủ xuất hiện khi ông khởi cái tâm tà, tâm ham danh lợi. Các vị nghe rõ chưa ạ? Vậy thì trong cuộc đời mình bao nhiêu lần khởi tâm tà, bao nhiêu lần khởi tâm ác, bao nhiêu lần khởi tâm ganh tị, đố kỵ, tham lam, ghét ghét. Mà từng đấy khởi lên thì oan gia trái chủ sẽ tìm đến mình, làm vợ, làm chồng, làm con cái, làm bệnh tật, làm cho mình khổ đau. Không có cái gì thắc mắc hết, có phải vậy không? Và muốn cảm niệm cái ơn tế độ nhiệm màu của các vị thánh hiền, cho nên ngài Ngộ Đạt quốc sư mới viết ra cái pháp thủy sám, để cho tất cả những ai mang những cái tội lỗi trong cuộc đời thì tụng đọc để mà tự sám hối. Như vậy là cũng không phải đi cầu ai để sám hối, tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Các vị cứ sám hối, các vị cứ hóa giải hết mọi nỗi oán thù. các vị sẽ được hóa giải những nỗi đau, những nỗi khổ trong cuộc đời. Mà cái căn bản của nó là phải tu tập, chứ không có cách nào khác. Thái sư nói hồi nhỏ sư cũng từng là tạo nghiệp, cho nên sư tạo ra kẻ thù. Sư nói xấu, người ta nghe được, người ta ghét mình. Ta hỏi tới mình thì mình chối, tôi đâu có nói. Nhưng mà mình có nói. Người ta hỏi người A, nói nó có nói không? Có, cô ấy có nói. Hỏi người B, cô ấy có nói xấu tôi không? Có, cô có nói mà. Hỏi người C, có. 3-4 người đều khẳng định sư nói xấu người ta. Thế như vậy đúng rồi. Cho nên tất cả đều ghét mình. Ta ghét thì thành sao? Ta sẽ kiếm cách ta nói xấu lại. Ta nói xấu lại thì chịu không nổi, khóc, hu hu. Tại đời mình thích khen không mà, không thích ai chê hết trơn á. Mình nói xấu người ta thì được, mà khi người ta nói xấu mình khóc, mình kể, mình nói đời sao bất công, khổ đau quá. Cái sư về, sư mét sư phụ. Sư nói, thầy ơi, con tốt vậy nè, con dễ thương vậy nè, mà người ta nói xấu con. Sư bà nói, không, con à, nghiệp hết. Con nói vậy thôi chứ không nói lúc này con cũng tạo nghiệp lúc khác, con nhớ lại đi. Nhưng mà mình đâu giờ chịu nhận lỗi đâu, phải không nào? Mình nói mình tốt không à. Nhưng mà mình cứ không nhận lỗi cho nên đời mình vẫn tiếp tục bị người ta nói những điều tiếng xấu ác. Cuối cùng chịu hết nổi rồi, phải về thầy sám hối. Thầy ơi, con chịu hết nổi rồi, người ta toàn gieo những điều xấu ác cho con không à, con chịu hết nổi rồi thầy ơi. Thầy mới nói, nếu như vậy thì con phải sám hối đi. Và những cái người đó mà con đã gieo oan nghiệt, nói xấu người ta đó, thì con phải xin lỗi người ta đi. Rồi con phải làm những điều tốt đẹp cho người ta đi. Con nói, con đâu có biết con nói xấu ai đâu, lâu quá rồi con quên hết rồi. À, vậy thì ai đang nói xấu con, ai đang chê trách con, chửi bới con hãy sống tốt với người đó. Tại vì chắc chắn trong quá khứ hay một lúc nào đó con đã làm tổn thương họ, cho nên hãy sống tốt, hãy tặng quà, hãy giúp đỡ họ, hãy làm rất nhiều điều tốt cho họ để hóa giải. Các vị nghe rõ chưa ạ? Như vậy là sư bà dạy cho sư rằng là cái người đang nói xấu mình, làm tổn thương mình, làm buồn mình, thì đó là cái người mà mình phải sống tốt với họ trước. Chứ không cần tìm Phật để cúng dường, tìm Bồ Tát để cúng, tìm người để bố thí, mà nghe cái người đang làm mình đau khổ đây nè, mình hãy hóa giải bằng cách sống tốt với họ đi. À, chứ đừng có đợi là kiếp sau đừng có gặp cái người này nữa nghe. Trời ơi là trời, tôi khổ quá. Gặp nữa, sẽ gặp nữa. Đó, các vị đồng ý không? Sẽ gặp nữa. Cho nên có người nói, trời ơi, sao tôi sống tốt quá mà của cải thì nhiều mà không có con. Có người quan niệm không có con là rảnh nợ, không có nghiệp báo, không có báo trước. Nhưng có cười, mong đợi, cầu khẩn một đứa con hoài không có. Đến 3 tuổi, lập gia đình từ năm 20 tuổi, 30 tuổi vẫn không có con. Cho nên tìm tới một vị thầy tâm sự, con lấy vợ 10 năm rồi không có con. Hai họ, hai bên đều chê vợ chồng con là ác đức. Bây giờ con phải làm sao thầy? Ông thầy, ông nhìn chàng trai đó rồi ông nói, con ơi, con á, chẳng những không có con mà còn yểu mạng nữa, nghĩa là chết sớm nữa đó. Nên bây giờ đó, lo tu tâm dưỡng tánh đi, đừng có đi cầu khẩn nữa. Phải làm phước đức đi, tu tâm dưỡng tánh đi, làm việc thiện đi, rồi mong ra là chuyển số mạng cho con. Mà chàng trai này rất là dễ dạy, nghe thầy nói như vậy là lập tức về là tích cực làm việc thiện, sám hối, tu tập, bố thí, cúng dường. Còn có nhiều người than rên thì rất nhiều, mà ai dạy mình á, làm lành, bố thí, cúng dường thì hẹn, hẹn nay, hẹn mai, hẹn giàu, hẹn kiếp sau. Còn cái chàng trai này là làm liền. Coi bây như bây giờ là lỡ mà yểu mạng mai chết làm sao. Cho nên còn ngày nào là ông ta làm lành ngày đó. Có hay không các vị? Nhưng mà chưa hết đâu. ông trong nhà ông có người làm, ông giàu có lắm. Thì cái người làm á, ăn cắp của ông á một số tiền rất lớn, có thể là khoảng là 100 triệu đồng đi. Thì bị bắt quả tang, ăn cắp tiền bị bắt quả tang, cho nên chắc chắn sẽ truy tố trước pháp luật. Thì cái người ăn cắp này quá sợ, mới đó viết một miếng giấy bán đứa con gái của mình để bồi hoàn và trốn đi mất tích. Thưa ông rất tốt với tôi, nhưng do quá nghèo khổ, tôi đã ăn cắp của ông 100 triệu đồng. Bây giờ cũng không biết bao giờ mà trả được. Ông cho tôi vô tù rục xương thì tôi cũng chết thôi, chứ tôi không có tiền. Vì vậy, tôi xin để đứa con gái 16 tuổi lại để làm tôi tớ, làm vợ bé cho ông. Viết miếng giấy đó xong rồi ông trốn đi mất tiêu. Cái người ăn cắp á, thì cái chàng trai này cầm cái tờ giấy đó, đó, thì rất đau xót, tội nghiệp, mới đốt cái giấy đó đi. Rồi cái người con gái 16 tuổi đó, thì ông nhận làm con nuôi. Mình không có con, thì coi như đứa con gái này làm con nuôi của mình, đối xử rất là tử tế. Coi như con gái, nuôi nấng ăn học, dựng vợ gả chồng, đàng hoàng, chia của hồi môn. Và sư kể câu chuyện này á, có những người ta nói sao phải không? Trời ơi, cho đứa con gái 16 tuổi mà không dớt đi cho rồi. Nói vậy đó, để cho biết rằng cái tâm tham dục của con người kinh khủng. Nhưng mà cái ông này là ông quyết tâm, coi như mai mình đã chết. Mai mình chết rồi lấy gì mà hưởng thụ dục lạc. Cho nên chỉ làm tốt, hứa với thầy là sống tốt, là ông sống tốt. Cho nên ông nuôi cái người con gái này, dựng vợ gả chồng như ông là cha vậy. Rồi ông còn làm rất là nhiều điều tốt trong cuộc sống. Chẳng bao lâu, vợ ông sinh liên tiếp cho ông 5 người con. À, 2 trai, 3 gái. Tất cả những người con của ông đều thông minh, tuấn tú và đỗ đạt. Tức là chuyển số rồi. Từ người không con chết yểu mà ông làm thiện, ông cứu người, thay vì là ông truy tố cái người ăn cắp rồi là ông hại đời người con gái, thì ông xem người con gái như con, ông làm các cái việc tốt. Cho nên cái phước báo đến tại tiền. Ông không chỉ có một người con mà đẻ người vợ săn cho ông 5 người con, thông minh, tuấn tú, thành đạt, hiển vinh. Rồi là sao? Ông sống đến năm 82 tuổi, không có bệnh tật gì hết. Một hôm trong lúc đang ngồi cười nói với mọi người thì nhẹ nhàng, an nhiên mà ra đi. Đây là một chuyện có thật, thưa các vị. Thế thì nghe là hay, nhưng mà đời khổ không chịu làm thiện. Nghe thì vỗ tay, nhưng mà tham khổ thì than rất nhiều. Mà làm thiện sống tốt, cúng dường bố thí, nghe pháp tích đức tùng thiện, thì hẹn với hứa với đợi kiếp sau không? Có phải vậy không ạ? Dạ thưa sư, không. Chúng con đang tích đức tùng thiện, chúng con đang nghe pháp và sống tốt. Đó là đạo tràng của chùa Minh Hiệp chúng ta là như thế. Như vậy nếu cái ông này không lấy đức mà sống, chắc chắn cái cô gái đó sẽ trở thành tớ gái để cho ông cưỡng đoạt, bắt hầu hạ. Bây giờ một người con gái mới lớn lên, cha mình tự nhiên trở thành kẻ trộm, rồi mình trở thành tớ gái, làm vợ bé, vợ mọn, thì nhiều khi uất ức quá mà chết. Nếu mà bị như vậy đó, thì mà chết như vậy có phải thành oan gia trái chủ không? Thành. Thì tự nhiên ông này sẽ phát bệnh mà chết. Hoặc kiếp sau gặp lại, làm vợ chánh thống nó đầy, nó bóp cổ cho chết. Oan gia trái chủ là vậy đó. Mình có gieo nhân, nay có hạnh gặt quả. Chứ không có oan gia nào mà tự nhiên nó đến với mình đâu các vị ạ. À, cho nên người nào than khổ đau nhiều là biết mình đã gieo cái nhân oan gia trái chủ, nghiệp chướng nhiều. Con mình cũng vậy, nó bất hiếu là biết mình cũng tạo oan khiên. Chồng mình một câu ngọt ngào không có là mình cũng biết mình từng gieo nghiệp chướng. Giờ làm sao cho hết? Mình phải tu cái miệng, cái tâm, cái ý, cái việc làm để hóa giải các nghiệp chướng trong quá khứ và trong hiện tại. Rồi, như vậy các vị sẽ thấy cái chuyện mà cuộc sống của chúng ta đó, đó thì căn gốc bệnh tật của tất cả chúng sanh chung quy có mấy loại thôi. Bệnh tật đó nghe, thứ nhất là do bệnh tùng khẩu nhập, là ăn uống, ăn thứ độc hại không à. Ăn thứ độc hại nói vậy là các vị biết rồi đó, thấy chưa nào. Tiết canh đó là ăn uống máu rồi. Thôi Phật tử rồi bỏ mấy cái món đó nghe không. Tiết canh nghe ngon phải không? Đó là uống máu. Mà quỷ mới uống máu. Cho nên ai mà còn ăn cái món đó thì phải biết mình đang uống máu chúng sanh. Đó. Rồi là ăn thịt chúng sanh. Rồi là uống rượu. Mà bây giờ các vị biết rượu đàng hoàng không có. Rượu độc không à. Nó bỏ hóa chất vô nó bán cho có lời. Cho nên bệnh tùng với rượu, với thức ăn, với thịt, với máu nó vào. Bệnh tùng khẩu nhập. Ăn uống không vệ sinh, không khoa học. Ăn mặc để cảm mạo thương hàn hở hang. Trời lặng gần chết mà hở để khêu gợi, để mà làm cho người ta thấy mình đẹp. Cuối cùng cảm mạo thương hàn. Những cái thứ bệnh này nó thuộc về là sinh lý cơ thể, đi tìm bác sĩ để trị. Rồi bác sĩ có đưa thuốc mà các vị không tập ăn uống cho đàng hoàng, cho trong sạch, thì thuốc gì cũng không chữa được. Ta nói khi mà bệnh á, một trái cà bằng 3 thang thuốc. Khi bệnh á, cái cà đó, cà muối á, độc. Mà ăn một trái cà vô uống 3 thang thuốc không chữa được. Mà các vị ăn bao nhiêu thứ độc hại hơn cái trái cà đó. Nói đến chuyện ăn là dễ sợ lắm. Sư nói thật với các vị, nhất là những cái vùng mà gọi là có biển đó nha, Nha Trang nha, Đà Nẵng nha, là vùng đất đáng sống không đó. Và có biển, là có núi non, có cảnh đẹp. Bây giờ đâu đâu cũng là sát hại hết, hải sản tươi sống hết. Cho nên du lịch đến đâu là bệnh tật tới đó. Mình là người Phật tử mà không sáng suốt, cái gì cũng bỏ vô miệng hết. Rồi nói sao nữa, ăn đi chứ xuống âm phủ không có ăn, ăn cho nhiều vô. Đắc biết trước mình đi âm phủ mà, ăn cho nhiều. Cho nên là chưa chết đã đi âm phủ rồi. Đau nè, lăn lộn nè, xúc ruột nè, rồi uống nhùm nhầm rượu độc nè. Cho nên người Phật tử phải sáng suốt, chánh niệm, tỉnh giác trong chuyện ăn uống. Bệnh thứ nhất là bệnh do ăn uống, tham lam trong cái ăn cái uống, và không biết sợ hãi gớm ghê trong thịt sinh mạng chúng sanh và các loại rượu độc đang bán tràn lan trên các thị trường. Mà Trung Quốc nó không từ nan một thủ đoạn nào để cho dân mình chết, dân mình bị băng hoại về trí tuệ. Các vị nghe rõ chưa? Đó là căn bệnh thứ nhất. Loại bệnh thứ hai là do cái gì? Oan gia trái chủ. Mà oan gia trái chủ là do ai? Đúng rồi, do mình. Nãy giờ rồi, không thể đổ thừa trời đất, không để đổ thừa cha mẹ, anh em hay chồng con, mà oan gia trái chủ là chính mình. Cho nên cái loại bệnh này không phải về bệnh lý, thuốc thang chưa chắc có hiệu quả. Giống như ngài Ngộ Đạt Quốc Sư, nếu không có cái nước lành sám hối của vị La Hán Ca Ni Sắc Ca cho đó, thì có khi phải chết vì cái một ghẻ đó. Thì bây giờ sư cho các vị một cái phương thuốc hóa giải oan gia trái chủ rồi đó. Là gì? Hòa giải. Vợ với chồng phải hòa giải, yêu thương nhau. Chứ đừng có nói tôi sống với ông chứ mà kiếp sau liệu hồn đừng cứ gặp tôi nha. Đó, mới sư mới giảng có người nói đúng quá sư ơi, trời ơi đúng quá. Vậy là các vị từng là nói chồng với vợ mình câu đó. Thưa các vị, người nào mà tuyên bố đừng gặp là người đó sẽ gặp trước hết. Mà kiếp sau mà chưa lớn đã đi kiếp, chưa tới tuổi thành niên đã kiếp người ta để đòi làm vợ làm chồng với người ta rồi, nỡ đòi mà. Cho nên cái oan gia đó, phương pháp duy nhất đó là hòa giải cùng oan gia trái chủ. Hòa giải bằng trong cuộc sống mình, người đang sống với mình, và hòa giải với các cái phần đã chết. Đó, tôi không biết là tôi có gieo những nghiệp gì mà đời tôi quá khổ đau. Công đức tu này nè, bố thí nè, cúng dường nè, nghe pháp nè, công quả công phu, tôi xin hồi hướng, trong đó có hồi hướng cho oan gia trái chủ hữu hình và vô hình. Các vị nghe kịp không? Nghe pháp không nhớ mà nhạc nhiếc vớ vẩn, vô đầu là nhớ liền, cũng là nghiệp. Nghe pháp thì quên, mà nhạc vớ vẩn thì nhớ dai rồi hát bậy hát bạ, phải không nào? Đó. Hát bậy bạ như sao? Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Mua chai thuốc độc uống cho rồi đời. Uống thuốc độc thiệt, rượu vô, chết. Đó, ba cái vớ vẩn nó nhớ lắm, tiếp thu, làm lẹ lắm. Còn hóa giải oan gia trái chủ là phải tu, thì không chịu hóa giải. Hòa giải với oan gia trái chủ, hữu hình là người đang sống với mình, và vô hình là hồi hướng công đức cho họ. Pháp sự siêu độ đó là làm các cái trai đàn chẩn tế hay bạc độ đó, là mình phải không chỉ là đem cái tên người chết đến cầu siêu, mà đến những cái đàn đó là mình cũng phải có cái tâm sám hối với các cái hương linh có duyên với mình. Dù vô tình hay cố ý tôi làm cho các vị đau khổ, các vị oán giận tôi, nay có cái đàn này nè, cái lễ sám hối này nè, tôi xin hồi hướng cho các vị, các vị hãy tha thứ cho tôi. Mình phải xuống giọng, phải dễ thương chứ. Mình là cái người mắc nợ, cái người gieo nghiệp mà giữ quá trời luôn. Cho nên làm sao hết khổ đau? Mình phải thấy cái người đó dễ thương, mình mới tha thứ cho người ta. Chứ có ai tha thứ cái người phùng mang trợn mắt mà là cái miệng sắc lẻm như con dao. Người phải dễ thương người ta mới tha thứ. Thì oan gia trái chủ đó, mình cũng phải dễ thương với oan gia trái chủ. Hữu hình là người đang sống, và oan gia trái chủ đã chết. Nghe rõ chưa? Nhưng mà thường thường các vị sám hối lạy là lạy như bủa củi vậy thôi, chứ mà không có nghĩ là tôi sám hối là vì tôi đã làm đau khổ nhiều người. Nó không phải từ tâm. Đó. Cho nên có nhiều vị ta sám hối, ta nói cuốc, mày cuốc xong chưa mày? Tao cuốc mệt quá, cuốc cho lẹ lẹ đi, bon bon đi xuống. Chứ không có ích lợi gì hết. Một cái lạy đó là sám hối bao nhiêu cái nghiệp xấu ác mình đã gây tạo. Và hữu hình hay vô hình, tôi đều xin sám hối, hãy tha thứ cho tôi, hãy cùng tu với tôi lạy nè, thì oan gia trái chủ hãy lạy với tôi. Tại vì có những oan gia vô hình rất là vô minh, mình phải năn nỉ cái oan gia trái chủ vô hình đó tu với mình. Chứ không mà mình tu mà họ không tu cũng khổ, cho nên phải năn nỉ. Giống như các vị năn nỉ ông xã, năn nỉ người yêu vậy đó mà. À, được không ạ? À? Còn một loại bệnh thứ ba nữa. Thứ nhất là do bệnh do ăn, do uống. Bệnh thứ hai, oan gia trái chủ. Bệnh thứ ba là nghiệp chưa. Không phải do ăn uống, không phải do oan gia trái chủ, mà các vị tạo nghiệp quá nặng. Cái người mà tạo nghiệp quá nặng đó, rất là phiền phức. Thuốc nào cũng thua hết. À, có hoa đà tái thế cũng bó tay, không trị được. Tại nghiệp của các vị quá nặng. Ví dụ câm điếc, mù lòa, có những căn bệnh không thể nào chữa trị được vì đó là nghiệp. Cái nghiệp gì? Bệnh buồn. Bệnh lúc nào cũng buồn hết trơn. Ai nói gì nói cũng buồn, mặt ngồi đống. Cái nghiệp quá nặng. Mình làm cho người ta buồn khổ quá rồi, bây giờ trở lại lúc nào mình cũng buồn. Không có nụ cười, không có mùa xuân. Nghiệp quá nặng, không ai giúp được. Cái loại này Đức Phật nói đó là bệnh nghiệp chướng. Thì cái phương pháp đối trị có không? Có. Phải tu. Tu sao? Cũng phải là nghe pháp, sám hối, hóa giải những cái tập khí, thói quen xấu của mình. Đó. Tu tập thành tâm, sám hối thành tâm, làm việc phước, việc thiện thành tâm, thì cái bệnh nghiệp đó mới hết. Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta sám hối muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì thành tâm bệnh có thể hết. Trên có những căn bệnh thuốc uống không hết, bác sĩ hay chữa không được, tiền mất tật mang, mà sám hối, thành tâm thì hết bệnh. Nghe rõ chưa? Nói gì cũng vỗ tay hết đơn trọi nha, nhớ. À, vậy phải làm. Vỗ tay là tán thành, đồng ý. À, mà về hôm nay sư giảng gì á? Ông xã ông hỏi hôm nay sư giảng gì? Ai biết, thấy mặt mắt ghét rồi. Lạ lùng chứ. Thương đâu người dân à. Về tới nhà gặp cái người sống chung là muốn gây à. Đó, oan gia trái chủ là vậy đó. Chúng ta không chịu thay đổi thì chắc chắn kiếp sau còn kinh khủng hơn. Nhớ như thế, không phải là vợ chồng mà kẻ thù gặp là bắn, giết. Tại sao mình phải tạo những cái nghiệp như thế? Đó, trong Phật Pháp nếu biết căn nguyên của bệnh nghiệp thì phương pháp đối trị không tốn tiền. Không có tiền mất tật mang, là dùng tâm chân thành sám hối, tụng kinh, niệm Phật, làm các phước lành để hồi hướng. Ở đây có mấy người già tóc bạc quá rồi, con đọc chữ không chạy sư ơi, hồi nhỏ cực quá không được đi học. Thì làm sao? Nam mô A Di Đà Phật. Quá dễ. Vậy mà không. Niệm Phật không mất tiền mua mà không niệm. Chữ quá trời. Kỳ, càng già càng nói nhiều, càng chửi nhiều, càng đau khổ nhiều. Cái nghiệp đó làm sao hóa giải được đây? Cho nên muốn có sức khỏe, quan trọng vẫn từ nội tâm chúng ta sám hối và tu tập. Oan gia trái chủ có sống, có chết, có hữu hình, có vô hình thì phải hòa giải, phải vui vẻ mà trả nghiệp, yêu thương nhau mà trả nghiệp. Tôi với ông có nghiệp gặp nhau, nay tu tập để hóa giải. Ông gây gỗ cách mấy mình cũng nhẫn, trong hai bên cũng phải có một bên nhẫn nhục, nhẫn tới cùng mà hóa ra mình đắc đạo. Đó, mình sạch tội mình đắc đạo. Còn bệnh nghiệp do thân mình, sống có mình à, không có ai khảo, không có chồng, không có vợ, không có con mà rên rỉ tối ngày là nghiệp, thì phải tu, phải sám hối, chừa bỏ thói hư tật xấu. Giờ rảnh đừng ngồi mà coi phim, coi đồ nhảm nhí, hay là lười ngồi lê đôi mắt làm chuyện là buôn dưa gan dưa lê gì đó. À, mà chúng ta phải là nghe pháp và nói lời lành, làm việc lành, học Phật Pháp, biết bệnh của mình thì trị rất là dễ dàng. Mà hầu hết các căn bệnh của chúng ta đều do chúng ta vô minh mà tạo nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thế thì chúng ta sẽ sám hối. À, vô hình thì chúng ta nói thôi các vị oan gia trái chủ, tôi không biết ở chỗ nào, ở trên thân tôi hay là sống lẩn quất trong nhà tôi, hay là ám trong ông chồng tôi không biết. Nhưng mà tôi kiếp trước do vô minh mê muội, hay trước đây do vô minh mê muội, tôi làm tổn hại đến quý vị, cố ý vô tình tôi làm tổn thương đến quý vị rất nhiều. Đó, nay là tôi biết tu tập rồi, tôi sám hối, tôi xin lỗi. Tôi biết tu, tôi không quên các vị đâu, tôi xin hồi hướng cho các vị. Nếu các vị nhất định đòi báo thù tôi thì tôi cũng không dám nói gì. Tại mình gây nghiệp mà, mình từng giết mà, gà vịt các vị từng giết mà, có người từng làm đồ tể mà. Thì sao? Các vị trả thù, báo thù tôi cũng đành chịu thôi. Nhưng các vị hãy nhớ lời Phật dạy: oán báo oán, oán nọ chất chồng. Nên thôi, hãy cùng tôi niệm Phật, sám hối để hóa giải nghiệp chướng ngày xưa. Còn riêng tôi là tôi xin lỗi ạ, xin tha thứ cho tôi, xin tha thứ cho tôi. Phải nói đàng hoàng à. Nhiều khi ông xã hay bà xã hành hạ mình mà mình vẫn xin lỗi, rồi người ta mắc cỡ, ta phải nghĩ lại. Còn cái cuộc đời này các vị bản ngã lớn lắm. Ông nói qua, bà nói lại, tô bay qua, nồi bay lại. Không ai chịu thua ai. Cho nên nó mới đau khổ, mới chất chồng. Và làm bất cứ việc thiện lành nào thì đều hồi hướng cho oan gia trái chủ, hữu hình và vô hình. Đó, và quyết định từ nay trở đi không làm tổn hại, tổn thương cho nhau nữa. Đó, chúng ta phải có những cái pháp tuy đơn giản như vậy, nhưng mà sẽ hóa giải được nỗi khổ, niềm đau, nghiệp chướng của chúng ta. mà trong quá khứ do vô minh, sư nói ai cũng tạo ra rất là nhiều oan gia và trái chủ. Có những người bị bệnh 10 năm ung thư, bác sĩ nói bây giờ đã phát tán hết cơ thể rồi, chỉ còn sống chừng khoảng 3 tháng nữa thôi, thọ mạng 3 tháng. Thì thôi về đi, đó, ăn cái gì ăn cho đã rồi chết. Có người là nghe vậy là trong 3 tháng đó là ăn không thiếu cái gì, để rồi sao trợn trắng lên mà chết không được, đau đớn. Nhưng có người trong 3 tháng đó họ làm các công đức lành, đem bố thí nè, cúng dường nè, của cái mai cũng chết giữ làm gì? Bố thí cho người bất hạnh, cúng dường, xây chùa chiền, đúc tượng Phật, ấn tống kinh điển, rồi là làm cái gì cũng không quản ngại. À, sao ông làm dữ vậy? Ông bệnh mà sao ông làm dữ vậy? Thôi mai tôi chết rồi có làm được nữa đâu, nên đem thân làm hết sức. Rồi sao nữa các vị? 3 tháng chẳng thấy chết, hết năm cũng không chết, giờ sống 10 mấy năm rồi các vị khỏe như thường. Cái đó là ông bệnh nghiệp thể hiện bằng ung thư, mà quá ít làm công đức lành. Cho nên phát tâm làm công đức lành, cái bệnh nghiệp đó hóa giải lần lần, rồi thọ mạng thay đổi. Nói 3 tháng mà bây giờ thưa các vị là cái ông đó sống trên 10 năm rồi, gặp sư là chào sư, bắt tay đồ vui vẻ. Nam Mô A Di Đà Phật, có công chuyện gì sư nhớ kêu con một tiếng nha. Tại vì mai không biết chết lúc nào, mà nói vậy 10 năm rồi chưa chết. Còn các vị sợ chết quá cho nên ăn cho nhiều vô, thành ra bác sĩ nói 3 tháng mà chưa đầy 3 ngày đã trợn trắng. Rồi trong khi chết oan gia trái chủ nó đòi, rồi kiếp sống tới biết có làm người nữa hay không. Bởi vì nghiệp của chúng ta quá lớn, quá nặng và quá xấu. Giao tiếp tình cảm bừa bãi, sinh hoạt tình dục không điều độ cũng tạo ra oan gia trái chủ. Phá thai đó là oan gia trái chủ. Đáng người ta sinh ra ta được làm người, các vị giết, tính ra làm con để báo ơn, bây giờ thành kẻ thù, tìm cơ hội báo oán. Tính ra làm con để đòi cái món nợ kiếp trước, các vị giết, thành là món nợ nó gấp trăm gấp ngàn. Cho nên có nhiều người sống cũng bình thường, làm ăn là lương thiện, mà khổ, đau, bệnh tật, đó là các cái thai nhi nó trở thành oan gia trái chủ. Cho nên đừng có phá thai. Thai nhi nó phá ghê gớm lắm thưa các vị đó. Còn các ông, các cậu, các chú thanh niên, hãy nhớ lời Phật dạy đây nè. Đó, dù cho chúng ta có làm được cái điều gì, có thuộc lầu các kinh điển, có làm một nhà thông thái, có làm chi đi chăng nữa, mà không loại bỏ được sự khát ái về tình dục, về sự hưởng thụ, không bỏ được hận thù và vô minh, vẫn không bao giờ được an lạc, không bao giờ đạt được sự giác ngộ. Cho nên biết tu tập rồi, tất cả chúng ta phải gì? Hóa giải sự tham ái, khát ái trong tâm chúng ta bằng các pháp tu: sám hối, làm lành, lánh giữ, tu tập giới thân huệ mạng, tu tập thân khẩu ý cho trang nghiêm, cho thanh tịnh, và hồi hướng công đức lành cho đến tất cả các oan gia trái chủ hữu hình và vô hình của mình. Sư chúc các vị trong một thời gian không xa nữa, tất cả oan gia trái chủ cũng biến thành sen hồng thơm ngát bên cạnh chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp thí thắng mọi thí, pháp hỷ thắng mọi hỷ, pháp gì thắng mọi vị, pháp gì ái diệt hết khổ đau. Vừa rồi hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, sư cô đã không quản đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, đã quang lâm về giảng đường chùa Minh Hiệp và ban bố cho đạo tràng Phật tử những lời pháp nhũ. Chúng tôi ban tổ chức cũng thay mặt cho toàn thể đạo tràng xin ni giáo phụng hành lấy những lời pháp nhũ này làm tư lương trên bước đường tu học, và cũng nguyện cầu hồng ân mười phương tam bảo gia hộ cho sư cô được thân tâm an lạc và là bậc thầy dìu dắt hàng Phật tử trên bước đường tu học Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đản Chứng Minh.